Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, mùa Giáng sinh an lành, sang một năm mới được dồi dào sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng Empire Office mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì quý nhà cũng có thể lên gặp luật sư vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Số điện thoại của văn phòng Empire Office một lần nữa là 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an, mùa Giáng sinh an lành, năm mới dồi dào sức khỏe.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi lại trở lại chương trình live với quý vị trên làn sóng 1290 AM. Tôi nghĩ cũng có một vài người đã trở lại đi làm và cũng còn nhiều người vẫn còn ở trong cái thời gian nghỉ hè. Và những người đến từ xa thăm chúng ta và chúng tôi ở thành phố này, chúng tôi mong rằng là quý vị sẽ có những ngày tháng vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và an bình nhất. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nói về chủ quyền. Chúng ta là chủ của một căn nhà, chúng ta là chủ của một thương mại, chúng ta là chủ của một chương mục trong nhà băng. Cái việc gì đó chúng ta đứng làm chủ thì chúng ta cần phải biết là chúng ta đứng làm chủ như thế nào. Cái việc này nó rất là đơn giản, nhưng nó lại là một cái vấn đề xảy ra cho khá nhiều người, mà tôi thấy rất là nhiều là ở trong những người khi mà họ làm những vấn đề về trust ha, rồi thì là họ vẫn không dùng cái trust để mà chuyển cái chủ quyền của cái chương mục vào trong cái tên trust, mà họ lại sợ gì đó thì tôi không biết, nhưng rồi họ lại nghĩ rằng là thôi, tôi đặt tên con tôi vào trong đây thì cho nó giúp tôi làm giấy tờ sổ sách chi phí, tôi đặt tên cháu tôi cái tên gì đó, xem là chúng ta quyết định như thế nào để đến lúc cái việc hậu sự nó xảy ra nó không phải là một cái vấn đề cho những người phải giải quyết những cái tài sản của mình. Chúng ta biết rằng là về vấn đề địa ốc thì chúng ta có 3-4 loại chủ quyền, đúng không? Hai vợ chồng thì có thể đứng dưới cái dạng là community property, tức là tài sản của chung, có nhiều người cộng vào cái tên with right of survivorship. Nếu mà hai người hay ba người hay bốn người mà đứng chung trong một cái địa ốc thì mình có thể đứng dưới cái dạng một là joint tenancy, hai là tenancy in common. Hai cái này nó khác nhau. Joint tenancy tức là bốn người này hay ba người này nói chúng tôi đứng làm chủ đồng đều như nhau, không ai hơn người nào khác hết. Và chúng tôi bằng lòng là cái người nào là cái người cuối cùng vẫn còn sống sót thì người đó sẽ hoàn toàn làm chủ cái tài sản này. Còn cái tenancy in common là chúng ta nói rằng là chúng tôi cũng đứng làm chủ đồng đều như nhau, không ai hơn ai về cái phần trăm hết. Nhưng mà chúng tôi có cái phần trăm riêng của chúng tôi thì tôi có thể để lại cái này cho người thân của tôi và cái người đứng chung trong cái chủ quyền này có thể để lại cho cái người thân của họ. Một trong những cái chủ quyền mà chúng ta không có ở California đó là husband and wife hay là hai người buy the entirety. Hai cái đó, cái chủ quyền đó nó không có ở hiệu lực ở đây. Chúng ta không có dùng. Cho nên chúng ta chỉ dùng ba cái dạng chủ quyền mà tôi vừa mới nêu trên. Nếu mà người anh của tôi và tôi mua một căn nhà và chúng tôi đứng chủ quyền là joint tenant và chúng tôi đứng bao nhiêu năm nay rồi, vậy thì nếu mà tôi hoặc anh tôi mất đi thì anh tôi và tôi người nào là cái người sẽ đứng chủ quyền căn nhà này? Cái người còn lại là cái người đứng chủ quyền, nhưng mà anh tôi là người có vợ và tôi là người có chồng, Vậy thì không lẽ người phôi ngẫu của chúng tôi không có quyền hạn gì sao? Câu trả lời là không. Nếu mình có cái ý định đây là cái joint tenancy. Vì vậy khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này, chúng ta phải làm cho nó rõ ràng. Để mà chúng ta không có phải đi đến cái chỗ mà bị phức tạp. Vì khi mà chúng ta có chuyện gì xảy ra rồi, thì những người còn lại, những người mà mình chỉ định, họ là những người đứng vào vị trí của mình. Họ phải xem rằng là cái việc mình làm đó nó có nghĩa lý gì. Cái điều luật đầu tiên ở California về vấn đề joint tenancy, tài sản mà đứng dưới dạng joint tenancy, được kết dưới cái điều luật dân sự 683. Cái điều luật này được ban hành vào thành luật vào năm 1872. Cái điều luật nói rằng là joint interest, tức là cái quyền chung á, thì được làm chủ bởi một vài người đồng đều như nhau và được tạo ra bởi cái chủ quyền bởi một cái tờ giấy di chúc hoặc là cái sự chuyển nhượng khi đã được viết xuống trong cái di chúc hay là chuyển nhượng vào trong cái dạng đứng chung hay là đã được ban phép hoặc là đã được cho đi bởi cái người đứng làm cái di chúc hoặc làm cái trust là hai người đã đứng chung trong chủ quyền này. Nói như vậy quý vị cũng lẽ không có hình dung ra được nói cái gì á. Thật sự là như vậy. Khi mà tôi nói về những cái vấn đề này, tôi cố gắng nói nó ra là đơn giản, nhưng mà đơn giản đủ để cho quý vị hiểu. Vì nói dài dòng thì là nó cũng đi đến cái con đường đó, nhưng mà nó lại mất thêm một vài tiếng đồng hồ. Tổng quát mà nói cái điều luật nãy rằng là nếu mà hai người đứng chung trong một cái chủ quyền ha, hoặc là hai người đang đứng là joint tenancy xong rồi bây giờ đi làm cái trust xong rồi chuyển cái tài sản trust đó, chuyển tài sản đó vào trong cái trust thì nó là thuộc của hai người đồng đều như nhau ha. Cái điều khoản dân sự 683 mới bắt đầu ra đó thì nó áp dụng vào những cái hồ sơ liên quan đến chủ quyền của chương mục trong nhà băng ha, tài sản địa ốc hay là những cái thứ tài sản riêng tư khác như là stock, như là giấy nợ. Và đến năm 1935 thì cái điều khoản này 683 này được sửa đổi lại và họ cộng thêm cái câu nói rằng là nếu những người đứng chung trong một cái tài sản riêng tư thì cái việc này phải được viết xuống, chuyển nhượng, viết xuống hay là viết trên cái đồng sự đồng ý. Trước năm 1935 thì cái việc này không cần phải viết xuống. Nói bằng miệng cũng được, viết xuống cũng được. Nhưng mà sau năm 1935 thì cái việc đứng chung đó cần phải được viết xuống. Cho đến năm 1990 thì cái điều khoản dân sự 683 đó là cái điều khoản độc nhất, cái điều luật độc nhất để có đủ quyền hạn để mà giải quyết cái dạng và cái sự chủ quyền của những cái số tiền đã được đặt vào trong một cái chương mục nhà băng đứng cái dạng là joint tenancy. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, nếu quý vị cần làm hẹn để mà tham khảo trên điện thoại hay là ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-47-7717. Và tại sao cái việc này nó trở thành một cái vấn đề? Là vì nhiều người, như tôi đã nói, nghĩ rằng là ô, thôi, tôi cộng con tôi nó vào để mà nó giúp tôi làm việc này, làm việc nọ. Quý vị có thể làm cái việc đó trong một cái chương mục có lẽ 5, 10 ngàn, 20 ngàn, có lẽ nó không có đưa đến một cái phức tạp nào hết. Nhưng mà khi chúng ta nói đến một cái số tiền nửa triệu, bạc triệu hay là nhiều hơn mà đứng chung trong một cái chương mục như vậy thì cái tiền đó nó sẽ là một cái lý do để mà cái việc tố tụng nó sẽ xảy ra trong cái việc hậu sự của cái người đã ra đi, bởi cái người đứng cầm cái tài sản của cái người ra đi đó và để chia cái tài sản đó. Bà này bà ấy làm một cái trust, thực ra là hai ông bà làm một cái trust lâu rồi, nhưng mà rồi ông ấy chết đi, hai ông bà này có ba người con, thì sau khi ông ấy mất đi thì một trong ba người con của ông bà cũng mất đi, thì bây giờ chỉ còn lại hai người con, dễ dàng quá, chả nhầm nhò gì hết, thì là tiền bao nhiêu thì để là hai người con có thể thôi, đơn giản như vậy hả. Nhưng mà rồi về sau này thì bà lại tạo ra một cái trust nữa. Tức là bây giờ bà có một cái trust với ông chồng bà đã mất và bà có một cái trust riêng của bà nữa. Thì hai cái trust này thì có hai cái người đứng quản lý khác nhau. Chúng ta gọi là successor trustee, đúng không? Và đến lúc bà mất năm 2012 thì hai cái người successor trustee này mới giải quyết cái tài sản nằm trong hai cái trust này. Cái người mà cầm cái tài sản của bà này, về sau này bà làm cái trust á, thì cái người đó nói, một cái chương mục mà bà này bà ấy mở ra, sau khi mà bà làm cái trust á, thì cái chương mục đó nó có tên của bà với tên con gái của bà thôi. Nếu cái chương mục đó nó không nằm trong cái trust, thì làm sao mình có thể nói rằng là, cái ý định của bà là chuyển vô trust, nhưng mà bà chưa làm việc đó. Hoặc là mình có thể nói rằng là bà ấy nói với tôi là như vậy, nhưng mà cái điều luật đó nó được đặt ra là mình phải làm những cái việc đó ở trên giấy tờ. Tức là nếu cái bà này bà đi mở một cái chương mục trong nhà băng, bà nói rằng là tôi muốn con gái của tôi đứng trong cái chương mục này để nó giúp tôi ký giấy tờ, ký sổ sách, trả tiền bill, tất cả những cái gì đó. Và đến lúc bà ấy mất đi rồi thì bà còn có thể nói rằng là ý định của tôi là cái này nằm trong cái trust, chứ cái định của tôi không phải là cái này để cho con gái tôi nó hưởng. Tại vì tôi và con gái tôi đứng chung trong cái chủ quyền này là joint tenancy. Và vì vậy khi mà cái người đứng quản lý cái trust của gia đình bà này nói rằng là cái chương mục nửa triệu này nó thuộc về tài sản của trust, thì cái ông đứng quản lý cái trust của cái bà này làm về sau này nói, không phải, cái này là cái tiền của cái người còn sống. Tại vì hai người này họ đứng chung trong với nhau trong cái chương mục này. Bây giờ cái người kia mất đi thì cái người này làm chủ, làm sao có thể là của trust được. Vì vậy, lời kháng cáo ở trong cái hồ sơ này là cái ý định của cái bà này là gì? Cái ý định của cái bà này khi bà tạo ra cái chương mục này, bà có cái ý định gì? Bà có cái ý định là tiền để lại cho cái trust của bà để mà chia đôi cho hai người con? Hay là cái ý định của bà là để cái tiền này lại cho cái người con gái của bà? Cái câu hỏi này nghe nó không có dài dòng lắm hay nó không có phức tạp lắm, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà 5 năm thôi, chỉ có 5 năm thì cái hồ sơ này nó mới có thể ngừng. Và trong 5 năm đó, với nửa triệu trong cái chương mục đó, tôi nghĩ nó cũng chả còn. Đây là cái lý do tại sao tôi vẫn khuyên tất cả mọi người là nếu quý vị có tài sản, quý vị có một cái cuộc sống khác thường, quý vị có con bên chồng, con bên vợ, quý vị có người chồng lớn tuổi, quý vị có người vợ trẻ tuổi, hay là tình trạng gì đó nó khác thường, quý vị cần phải thẳng thắn với nhau, nói chuyện và làm một cái trust và đặt những cái ý định của quý vị trong đó. Thì khi mà những cái vấn đề như vậy nó xảy ra, không ai cần phải thắc mắc hết. Có thắc mắc thì cũng chả có làm gì thêm được, không? Trong tuần này chúng tôi cũng có rất là những thời gian giới hạn. Nhưng quý vị gọi điện thoại, đặt câu hỏi, tôi sẽ gọi lại và trả lời cho quý vị mỗi ngày. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi ở văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú. Nói đến luật di trú thì chúng ta biết rằng là giờ giấc của bộ phận di trú và an ninh quốc gia, văn phòng của công dân Hoa Kỳ và về vấn đề dự xét hồ sơ di trú, nó không có một cái gì gọi là ấn định cả. Mặc dù là cứ mỗi tháng họ đưa ra một cái bảng báo cáo đến bảo lãnh xin lỗi, bảo lãnh cho cha con cái ha, cha mẹ bảo lãnh cho con, vợ chồng bảo lãnh cho nhau, thì thời gian dự xét bây giờ là 6 tháng. Đó là họ đặt trên giấy tờ thôi, đâu có nói rằng là nó sẽ thành trong 6 tháng đâu. Cho nên nhiều người cứ hỏi là bao lâu, cái câu hỏi đó không thể nào trả lời được. Vâng, vẫn còn có nhiều người hỏi, tại vì là đó là cái bản tính tự nhiên của mình thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là không có cái gì mà gọi là vui sướng hơn bằng cái ngày sau Noel hay cái ngày trước Noel mà mình nhận được một cái giấy từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là hồ sơ của mình được chấp thuận. Tôi bước vào văn phòng sáng ngày hôm nay, nhận được một cái phong bì từ Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ. Họ chấp thuận cho một cái hồ sơ đổi thẻ xanh có điều kiện thành thẻ xanh không điều kiện, tức là thẻ xanh 10 năm cho một cái hồ sơ mà tôi làm nó cũng đã khá lâu. Nhưng mà tôi nghĩ cái kết quả đó nó mang lại cho cái người thân chủ của tôi một cái nụ cười vào ngày Noel, và nó cũng mang lại cho một cái sự an bình cho tôi vì cái hồ sơ bây giờ nó đã xong. Rất là cảm ơn Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ khi họ đưa ra một cái quyết định chấp thuận vào cái ngày lễ như vậy. Nhưng mà những vấn đề liên quan đến vợ chồng đó là một trong những cái sự gọi là bảo lãnh mà chúng ta phải để ý đến nhiều nhất. Tại vì sao? Tại vì Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ họ đưa ra cả một cái văn phòng để mà điều tra những cái hồ sơ giả tạo mà. Nó phải là quan trọng lắm họ mới làm như vậy. Có những vấn đề về đưa người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, giống như là người nào cũng nói đây là con tôi, nhưng mà nhiều người không nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có con nuôi hay là chúng ta nhận người khác làm con nó phải hợp với những cái gì mà điều luật di trú đã được đưa ra. Trước khi chúng ta quyết định làm cái hồ sơ như vậy, quý vị đừng có nghĩ cái vấn đề này nó đơn giản. Nhiều người còn vẫn nghĩ là nó đơn giản lắm, điền cái đơn thế là xong. Tôi vẫn nói hoài, mười mấy năm nay tôi nói trên chương trình, quý vị phải cẩn thận khi quý vị làm những vấn đề về di trú. Không có gì đơn giản hết. Nếu mà nó đơn giản thì chúng ta đã không phải có những cái hồ sơ mà chúng tôi phải chữa, và rất là khó khăn để mà chữa, nhiều khi có thể cũng không chữa được nữa. Vì vậy nếu quý vị có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về vấn đề trục xuất, bảo lãnh gia đình, ha, chuyển diệt, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn và tham khảo. Và những vấn đề liên quan đến luật gia đình, những vấn đề về ly dị, về cấp dưỡng, về bạo hành trong gia đình, về vấn đề vi phạm lệnh tòa, những vấn đề này chúng ta có thể giải quyết được hết nếu chúng ta cứ bình tĩnh và làm việc với bên đối phương, với người luật sư phía bên đối phương của mình, để chúng ta giải quyết vấn đề. Những vấn đề liên quan đến tài sản, đến probate, tức là chúng ta đưa tài sản vào tòa để xin được giải quyết cái tài sản này, đến những vấn đề liên quan đến di chúc, living trust, giải quyết tài sản sau khi hậu sự đã xảy ra, đến những vấn đề về guardianship, nhận người con này để mà chúng ta có cái thẩm quyền trước pháp luật cho cái người con này được đi học, được đi bác sĩ, được làm những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 947-7717 để làm hẹn. Trở lại với chương trình thì cái bà này về sau này, quý vị biết rồi, chúng ta đến tuổi mà lớn rồi thì chúng ta cần cái sự giúp đỡ. Bà này bà được cái sự giúp đỡ bởi con của bà ấy. 5-6 lần một tuần lễ, cô này cố đến thăm mẹ, lo lắng cho mẹ từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Và bà ấy mở một cái chương mục, bà nói rằng là tôi muốn đặt tên con của tôi trên cái chương mục này. Tại vì tôi muốn con tôi giúp cho tôi để trả những cái hóa đơn, để làm cái này làm cái kia. Trong khi bà có cái trust, tại sao bà ấy không đặt cái chương mục đó vào trong cái trust? Và bà nếu mà muốn cho con bà có được cái thẩm quyền để ký những cái giấy tờ tài chính này, thì bà ấy có thể đặt con bà là co-trustee với bà ấy. Thì con bà cũng vẫn có thể ký những cái giấy tờ, những cái check, những cái bill, những cái hóa đơn. Để đến lúc mà bà ấy ra đi, thì hai cái người đứng quản lý hai cái tài sản của hai cái trust bà có đưa nhau ra tòa để mà tranh cãi là cái tài sản này là của ai và cái tài sản kia là của người nào. Đến năm 1990 thì luật ở California này đưa ra một cái điều khoản mới, điều khoản tài sản 5100 và những tài sản và những cái điều luật đi sau đó. Cái luật này có tên là nhiều người trong chương mục luật. Nó trở thành một cái điều luật cho những cái chương mục như vậy. Tức là tôi để tên cái người này lên trên cái chương mục của tôi, và những người đứng chung trong một cái chương mục đều có cái quyền hạn với cái chương mục đó. Vì họ có quyền viết check, họ có quyền yêu cầu được trả tiền, và họ có quyền làm những gì sau khi một trong hai người đã ra đi. Họ ký những cái giấy ở trong nhà băng cho thấy rằng là họ được chỉ định và được quyền làm những cái việc này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mình làm những cái việc này, mình có hiểu là mình muốn như vậy hay không? Có nhiều người nói được chứ, tôi biết mà tôi để dành tiền trong cái chương mục này hả? Khi tôi mất đi, tôi để lại cho con của tôi, con tôi cứ việc lấy. Mà cái người con kia thì đâu có bằng lòng đâu. Cái người con kia nói cái tài sản này là của chung, là của mẹ để lại cho hai anh em mình. Anh một nửa, em một nửa, 500 ngàn nhiều lắm chứ em. Đâu phải ít đâu, đúng không? Nếu mà cái chuyện này nó có thể giải quyết được thì nó là một cái vấn đề rất là tốt. Nhưng mà nhiều khi cái intent, cái ý định của cái người làm cái việc này á, họ quên rằng là họ không thể nào nhớ những gì họ đã làm 10 năm về trước hay 20 năm về trước, mà vì vậy mà cái gọi là death transfer on death đi, tức là chuyển nhượng chủ quyền nhà sau khi mình mất đi, nó là một cái vấn đề. Vì nếu cái người làm cái việc này á, nó không có phải là có hiệu lực ngày hôm nay, nó chỉ có hiệu lực khi mà mình mất đi. Nhưng mà trong cái cuộc sống 10 năm, 20 năm khi mà mình làm cái việc đó đó, mình lại đi làm thêm một cái khác nữa, là mình không nhớ là mình đã làm cái cũ. Rồi thế là bao nhiêu việc nó xảy ra. Tại sao? Tại vì mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta, những người lớn tuổi họ sống một mình, họ đều lo lắng là họ đã mất đi cái trí nhớ, hoặc là họ không thể nào có khả năng để mà trả những cái hóa đơn. Vì vậy họ nhìn vào một cái người khác, cái người mà họ tin tưởng để làm việc này cho họ. Và ai là cái người họ tin tưởng nhất? Con cái của họ, có thể là bạn bè nữa, tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà họ quên rằng là cái chương mục này họ để lại đó, nó có tên của cái người đó. Và nó có tên của cái người đó thì cái chương mục đó nó thuộc về cái người đó. Và chánh án này trên tòa cũng nói rằng là cái việc này nó xảy ra không biết bao nhiêu năm nay và nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Và nếu quý vị hiện giờ đang có những cái trust, có những cái khế ước bảo hiểm nhân thọ, có những cái hợp đồng về bảo hiểm nhân thọ, có những cái hợp đồng về tiền về hưu, có những cái chương mục mà mình để tên cái người được thừa hưởng cái chương mục đó, cái số tiền đó khi mình chết, hoặc là cái chương mục của mình nó đang đứng ở cái dạng nào, quý vị cần phải xem lại để chúng ta đặt cái vị trí của nó vào đúng với cái vị trí mà chúng ta muốn. Có thể là 5 năm về trước mình muốn, cái số tiền này hả, tôi mất đi, tôi để lại cho cháu ngoại của tôi. Nhưng mà bây giờ tình trạng nó thay đổi rồi, mình có thể thay đổi cái tên, những cái khế ước bảo nhân thọ, những cái hợp đồng đó đó. Mình đặt tên ai? Những người mà đặt tên vợ, tên chồng xong rồi bây giờ ly dị nhưng mà lại quên, không có thay đổi. Thì cuối cùng cái người đó sẽ là cái người lãnh cái khế ước đó, cái hợp đồng đó. Tại vì đó là hợp đồng, chứ đó không phải là di chúc. Cho nên nếu quý vị đã đặt cái tên người nào mà bây giờ quý vị thay đổi ý định, thì quý vị phải lấy một cái đơn khác từ cái người làm việc với mình, từ cái công ty bảo hiểm nhân thọ mình có cái khế ước đó, để mà mình thay đổi cái tên mà mình muốn để cho họ được lãnh. Đừng quên rằng là những cái này đó là khế ước, nó không liên quan gì đến vấn đề tòa tài sản. Mang cái khế ước này vào trong tòa tài sản á, nó sẽ đi tùm lum, nó sẽ giải quyết không được, mà nó lại còn phức tạp thêm nữa. Tốt nhất là chúng ta nên nhìn lại những cái chủ quyền của những cái tài sản mình có. Ngày đầu năm, ngày cuối năm, chúng ta nên làm những cái việc này để chúng ta cảm thấy an bình và biết rằng là mình đã giải quyết những cái việc này, nó đúng với những cái gì mình muốn. 2-3 năm đi qua, 5 năm đi qua, mình nên ngồi xem lại nhé. Tôi mong rằng là tất cả quý vị hãy dùng những cái thời gian này để xem lại những cái gì quý vị cần phải làm để mà đặt nó vào đúng vị trí của nó, để nó không rơi vào cái tình trạng như cái hồ sơ này. 5 năm sau chánh án ở tòa kháng cáo đã đưa quyết định xuống và nói rằng là vì cái tiền này là cái tiền nằm trong một cái chương mục mà nó được dùng bởi hai người thôi, người mẹ và người con. Và vì vậy khi mà cái người nào đó mất đi thì cái người còn sống sẽ là cái người được lãnh cái số tiền nửa triệu đó. Để mà chúng ta ước đoán hay là ước lượng là ô, mẹ tôi có ý định là đặt vào trong trust, ô, mẹ tôi nó nói tôi như thế này, những cái lời nói đó nó vô hiệu quả. Ngoại trừ mình có những cái bằng chứng cho thấy rõ ràng là mẹ tôi nói rằng là cái tài sản này là thuộc về cái trust, thì mình phải đưa chứng minh cho thấy rằng là đây là cái tài sản của trust. Còn nếu không thì quy định của bà cụ rõ ràng là muốn người con gái đứng chung trong cái chương mục đó và muốn người con gái được thừa hưởng cái tiền trong cái chương mục đó sau khi bà ấy mất đi. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 trong giờ làm việc. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình mỗi ngày an bình hạnh phúc. trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 8 giờ cho đến 8 giờ 30 chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Cảm ơn luật sư nhiều lắm nhé. Ngày hôm nay 26 có nhiều quý thính giả ở nhà nghỉ tới năm tới, nhưng mà luật sư vẫn vào làm việc, cho nên nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần thời giờ thêm hướng dẫn về các vấn đề pháp lý cứ gọi về văn phòng làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn luật sư nhiều lắm và chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Văn phòng tọa lạc tại địa chỉ 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nếu những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, không mắc công việc, thì quý nhà có thể lên gặp luật sư vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, nhưng nhớ làm hẹn. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều niềm vui, sang năm mới năm mới năm tay ấy, nhiều may mắn này, mọi việc đều trơn tru nhá. Kính chúc tất cả quý thính giả mùa Giáng sinh an lành, sang một năm mới nhiều sức khỏe, gặp may mắn.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.